Quyển sách Chưa Lành Người Bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 12: Nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Để hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời về bệnh tật và đau yếu, chúng ta cần nhìn vào một số lời hứa mà Ngài đã hứa với chúng ta trong lời Ngài. Đức Chúa Trời phán với dân Israel đang trên đường tiến vào xứ hứa rằng: Ta là Jehovah đứng chữa lành các con. Xuất chương 15 câu 26. Trong câu này, Ngài ban cho họ một trong những danh xưng cứu chuộc của Ngài. Ngài phán: Ta là Jehovah Rapha, nghĩa là Ta là Chúa, Ta là bác sĩ, đấng chữa lành của các con. Lời hứa kỳ diệu này và tổng thể này liên quan đến đủ mọi loại bệnh tật về thân thể lẫn tâm trí. Jehovah Rapha đã ban cho lời hứa đó cho khoảng 3 triệu người. Lời hứa đó là dành cho mỗi một người trong số họ và đã được minh chứng qua lời Chúa trong Thi Thiên chương 105 câu 37: Không có ai yếu mòn giữa vòng các chi phái. Nhớ lại các ân huệ của Ngài, hãy nhớ rằng lời Đức Chúa Trời là sự khai thị về ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi một chúng ta. Để ý lời ngợi khen của tác giả Thi Thiên khi ông nói: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Thi Thiên chương 103 câu 1 đến câu 3. Bao lâu Chúa Jesus thứ tha tất cả tội lỗi chúng ta thì bấy lâu Ngài cũng chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Bao lâu là Ngài đấng tha thứ tội lỗi thì bấy lâu Ngài cũng là đấng chữa lành bệnh tật. Cả tội lỗi lẫn bệnh tật đều là đáng ghét trước mặt Ngài. Ngài đã, đang và sẽ luôn luôn sẵn sàng chữa lành những ai bị bệnh cũng như giải cứu những ai phạm tội. Những ân huệ của Chúa đem đến cho thế giới, như David đã nói, đó là sự cứu rỗi cho tội nhân và sự chữa lành cho bệnh nhân. Đừng quên các ân huệ của Ngài. Nhiều người đã quên ân huệ của đấng đã chữa lành tất cả bệnh tật ngươi. Ân huệ mang đến sự chữa lành cho những ai bị bệnh từ trước đến nay đã bị lãng quên qua sự giảng dạy truyền thống của những người đã đem đến cho chúng ta truyền thống con người thay vì đem lẽ thật để giải phóng chúng ta. Mỗi lời hứa của Đức Chúa Trời trong lời Ngài là một khải thị cho chúng ta về những gì Ngài đã tha thiết muốn làm cho chúng ta. Lời hứa chữa lành tất cả mọi người của Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài là chữa lành mọi người. Nếu Ngài không hứa chữa lành tất cả người bệnh thì một số trường hợp Ngài sẽ không sẵn sàng chữa lành. Nhưng hãy biết rằng Ngài đã hứa là chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Do đó ý muốn của Ngài là chữa lành tất cả những ai cầu xin nơi Ngài. Hãy tin nơi lời của Ngài, tiếp nhận lời đó như là một khải thị về ý muốn của Ngài dành cho bạn. Hãy hành động theo rồi sự chữa lành sẽ thuộc về bạn. Được chữa lành bởi những lăn đòn của Ngài. Hãy xem những lời tiên tri của Ê-sai chương 53 câu 4 và câu 5. Thật Người đã mang sự đau ốm bệnh tật của chúng ta để gánh sự buồn bực đau đớn của chúng ta. Nhưng Người Chúa Giê-su đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, và nhân những lăn đòn của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Không còn nghi ngờ gì về lẽ thật mà Ê-sai đã nói vì buổi chiều. Người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai: Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta và cất đi bệnh tật của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 8 câu 16 đến câu 17. Nếu Đấng Christ đã mang bệnh tật và đau đớn của chúng ta, Ê-sai chương 53 câu 4, và nếu Ngài đã cắt đi sự đau ốm và mang bệnh tật của chúng ta, Ma-thi-ơ chương 8 câu 17, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta không cần mang chúng nữa. Ngài là đấng thay thế của chúng ta, Ngài đã chịu thay cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta được tự do. Lời Đức Chúa Trời khải thị ý muốn của Ngài cho chúng ta. Nếu Ngài muốn một số người trong chúng ta bị bệnh, thì Chúa Giê-su chắc có lẽ đã không mang bệnh tật và đau yếu cho chúng ta. Bởi vì khi làm như vậy thì Ngài đã giải phóng chúng ta ra khỏi chính cái điều mà Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta mang lấy. Nhưng bởi vì Đấng Christ có phán này: Ta đến để thực hành ý định của Chúa, Hebrew chương 10 câu 9, rồi Ngài mang bệnh tật hay đau yếu của chúng ta và những lăn đòn để nhờ đó chúng ta được chữa lành. Vậy chúng ta có ý muốn của Đức Chúa Trời được khải thị liên quan đến sự chữa lành thân thể chúng ta. Đức tin là hành động dựa trên lời ấy và quyền năng chữa lành sẽ được bày tỏ đầy đủ ngay trong thân thể chúng ta. Mặc lệnh, hãy chữa lành. Chúa Jesus Christ luôn luôn sẵn sàng chữa lành người bệnh cũng như Ngài sẵn sàng tha thứ tội nhân. Vì vậy, dường như nhiều người nghĩ chúng tôi là người chia sẻ phúc âm chữa lành cho người bệnh chỉ đề cập đến một khía cạnh của Kinh Thánh mà thôi. Tôi thường nhắc nhở mình rằng Chúa Jesus trong 3 năm chức vụ của mình, Ngài đã dành nhiều thời gian để chữa lành người bệnh, đuổi quỷ hơn bất cứ một khía cạnh nào trong chức vụ của Ngài. Có nhiều trường hợp, Ngài đã chữa lành người bệnh hơn là tha thứ tội nhân. Mỗi người mà Chúa Jesus sai đi để giảng phúc âm đều được Ngài truyền bảo hãy làm đúng y như Ngài đã làm khi Ngài còn trên đất, nghĩa là hãy chữa lành kẻ đau yếu, khiến người chết sống lại, chữa lành người phùng, đuổi quỷ trừ tà. Matthew chương 10 câu 1, Matthew chương 7 câu 8, Mark chương 3 câu 14 đến câu 15, Matthew chương 6 câu 7 và câu 13, Matthew chương 16 câu 15 đến câu 18, Luca chương 9 câu 1 và câu 6, Luca chương 10 câu 9, Giăng chương 14 câu 12 đến câu 14, Giăng chương 15 câu 7. Có một sứ mạng đó Chúa Jesus đã truyền cho các môn đồ của Ngài: hãy đi khắp thế gian truyền giảng phúc âm cho mọi người, cộng thêm ai tin và chịu bắt tem sẽ được cứu cũng đã được truyền cho chúng ta. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ sẽ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Mark chương 16 câu 15 đến câu 18. Bao lâu lời giảng về bắt tem bằng nước và sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Jesus là đúng với Kinh Thánh, thì việc đặt tay trên người bệnh để họ được chữa lành cũng đúng với Kinh Thánh. Điều lạ đối với tôi là nhiều người nói thời đại chữa lành bởi phép lạ đã qua rồi, nhưng họ vẫn còn làm bắt tem bằng nước cho những người đã xưng nhận là đã tin nơi Chúa Jesus. Cả hai đều ở trong một sứ mạng. Tôi thắc mắc không biết có còn ai nói rằng thời đại đặt tay trên người bệnh để chữa lành đã qua rồi, và vì vậy người bệnh không còn mong để được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời nữa không. Đức Chúa Trời phán họ sẽ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Điều đó bày tỏ cho chúng ta thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời đối với người bệnh là họ sẽ lành. Nếu không phải như vậy thì Ngài sẽ không nói là họ sẽ được lành. Đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài đã phán trong lời của Ngài là Ngài sẽ làm. Nếu bạn không biết những gì Ngài đã phán về sự chữa lành người bệnh thì bạn sẽ không có đức tin để chữa lành. Nhưng khi bạn đọc ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh, thì rất dễ để tin rằng Ngài sẽ làm những gì Ngài phán Ngài sẽ làm. Vì Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ chữa lành người bệnh, Suất chương 15 câu 26, Thi Thiên 103 câu 3, Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Nên bây giờ Ngài cũng sẵn lòng chữa lành người bệnh. Vì Chúa sẵn lòng chữa lành người bệnh nên Ngài sẽ chữa lành người bệnh. Thật ra những gì Ngài muốn làm thì Ngài sẽ làm ngay bây giờ hơn là để sau này. Ngài thà làm ngay ngày hôm nay hơn là ngày mai, vì kia hiện nay là thời thuận tiện, kia hiện nay là ngày cứu rỗi. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 2. Sự giả tạo của tôn giáo sẽ luôn luôn là có một số người dám cải biên lại di chúc. Việc làm đó là phạm tội làm giả, bởi vì không có một di chúc giao ước nào có thể thay đổi sau khi người lập di chúc giao ước ấy đã chết. Trước khi lìa thế gian này, Chúa Giêsu đã để lại ý muốn của Cha Ngài về liên hệ đến tội nhân và bệnh nhân rằng ai tin và chịu bắt tem thì sẽ được cứu. Họ kẻ tin sẽ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Một số người lừa dối bạn để bạn không nhận được phúc lợi của ơn cứu chuộc bằng cách giải nghĩa sai trật di chúc của Đức Chúa Trời cho bạn, nhưng bạn có thể tự mình đọc di chúc của Ngài. Nếu bạn đang cần sự chữa lành thì đừng chấp nhận những quan điểm của những người đã nói rằng bạn sẽ chịu khổ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy đọc di chúc của Ngài, hãy nhận lấy các phúc lợi từ di chúc của Ngài, hãy công bố những phúc lợi của di chúc đó, hãy vận dụng những đặc quyền của nó thuộc về bạn. Cả thiên đàng sẽ sẵn sàng hậu thuẫn cho mọi đặc quyền sau ước của bạn. Khi bạn dám tuyên bố rằng Satan là kẻ lừa dối và cha của kẻ nói dối, nó rất thích làm mù các tín hữu về những đặc quyền sau ước và những phúc lợi cho mượn cứu chuộc của họ. Nhưng Chúa Giêsu phán các người sẽ hiểu biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các người. Giăng chương 8 câu 32, hãy tin những lời hứa của Ngài ngay bây giờ. Không có lúc nào tốt hơn là ngay bây giờ để cho Đức Chúa Trời làm cho bạn về những gì Ngài đã hứa là sẽ làm.